Sau đây thì đến một việc khá đặc biệt, đó là giới y tế công giáo và việc phục vụ con người. Xin mời bác sĩ Phạm Đăng Phấn, giáo phận Sài Gòn.
Trọng kính Đại hội Dân Chúa, nhóm y chúng con á thì gồm có cả y, nha, dược, điều dưỡng, hộ lý và các nhân viên cận lâm sàng. Kính thưa đại hội, nhìn lại suốt cái chiều dài lịch sử của Hội Thánh Việt Nam á, thì chúng con đọc ra được rằng ngay từ thế kỷ 16 á, thì con thấy cái ý nghĩa cái câu gọi là kiêm nhiệm, con rất là ấn tượng câu đó. Thí dụ thừa sai á thì kiêm luôn thầy thuốc. Hai cái vị đầu tiên mà người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đó thì đã được các phủ cung vua chúa Trịnh á, cho phép mà thâm nhập vào, chính là nhờ các thừa sai này có thuốc chữa bệnh, thuốc tây chữa bệnh. Rồi sau đó là tới các bà mụ, không biết là đại hội hiểu bà mụ là ai chứ, chúng còn đọc mạng á, thì bà mụ chính là các ma sơ, các dì sơ mà mang thuốc cao đơn hoàn tán bán ở ngoài chợ. Mà thời con á, năm 1963 đó, con vẫn thấy hình ảnh các bà mụ đó ra ngoài chợ của chúng con đó, ngồi bán cao đơn hoàn tán, và như vậy truyền giáo rất là hay. Rồi sang tới sau này nữa đó thì Hội Thánh có ba cái mốc mà y tế mà con để ý là cái sự gãy đổ của nó năm 4, rồi sau đó là năm 75 và cái mốc mà mở cửa là năm 90. Ba cái mốc đó giúp chúng con phân định được cái sự truyền giáo trong giới y. Nó đi từ chỗ tiến lên rồi tan vỡ xong rồi lại tiến lên, tang thương biến đổi. Tuy nhiên á thì theo tài liệu học hỏi nói như thế này, phải có những hoàn cảnh mới thì lại sinh ra những thách đố mới. Thách đố mới đó thì hoặc là thất bại hoặc là cứ làm. Thì chúng con học được ở Hội Thánh Công Giáo Việt Nam cái chỗ là mon men tìm mọi cách để truyền giáo, như Đức Cha Phaolô vừa nói. Chúng con thấy Đức Cha Cát Xanh ở với người Phong ở Di Linh cho đến chết. Chúng con thấy bên cách đây có 3 km ở bên kia sông Thủ Thiêm là trại Phong Thanh Bình, tức là kỷ niệm mục tử Nguyễn Văn Bình. Chúng con thấy trong quý vị mục tử ngồi đây thì chúng con được mang ơn rất nhiều. Có những mục tử đã vác đồ với chúng con, vác thuốc men với chúng con lên tận các cái vùng xa xôi ở Đà Lạt. Có mục tử chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam ở đây lập ra một cái rất là hay là tủ thuốc tình thương ở Đà Lạt, khiến cho sinh ra được rất nhiều ơn ích về chữa bệnh. Cho nên á, chúng con thấy rằng gương sáng của mục tử, các linh mục, các tu sĩ, nhất là các sơ rất là mạnh. Chúng con chỉ tóm lại là Phong, Lao và Sida là rất lớn bây giờ, rất là truyền nhiễm. Phong á, thì lại là công giáo nhảy vô bởi vì không có lời mấy, không có ăn tiền mấy. Lao cũng vậy, lây. Sida là còn sợ nữa. Thì lại bác sĩ, y tá, công giáo, các sơ, các mục tử. Nhất là có một mục tử ngồi đây đã từng xây một cái nhà cho người Sida. Thế thì chúng con thấy rằng cái gương sáng mục tử rất là quan trọng để thúc đẩy anh em y chúng con, mặc dù chỉ là một cái nhóm gọi là hoi hóp thở trong cái thời này. Cái thời kinh tế thị trường á, mời bác sĩ đi tĩnh tâm, mời y tá rất là khó. Bởi vì các người ngành y bác sĩ chúng con bây giờ lương không có cao, trừ bác sĩ có thể có một số lương cao thôi. Cho nên mời họ đi tĩnh tâm công giáo rồi đi lễ công giáo rất là khó. Tuy nhiên chúng con, cái nhóm này, nhóm y chúng con bé nhỏ ở Sài Gòn vẫn cố gắng tham gia vào sứ vụ. Kính thưa đại hội, Việt Nam là một cường quốc phá thai. Đó là lời cha Trịnh Tinh Ý đã nói. Chúng con thấy rõ như thế. Bởi vì chúng con là những người thấy cảnh phá thai đó. Chúng con thấy cái cảnh người công giáo đến nhà thương từ Lũ nhặt những cái xác thai nhi ra về. Và theo thống kê đó, chúng con xin trình lên này sau là cứ độ 6 giây thì có một ca nạo phá thai ở Việt Nam. Chúng con xin nhắc lại, cứ 6 giây có một ca nạo phá thai. Và cứ 15 phút thì có một ca sida ở Việt Nam tìm ra được qua xét nghiệm. Đấy, đó là tình hình nó đến bi thảm đến như thế. Và chúng con thấy ngồi đây có một mục tử ngồi dưới kia. Và mục tử ở Sài Gòn, nhất là dòng cho Cứu Thế, đã lên tiếng rằng tình hình người công giáo phạm vào tội ác phá thai này không nhỏ. chúng con thấy như thế thì chúng con làm gì đây? Lương tâm của chúng con thế nào? Cho nên chúng con tha thiết kính xin quý mục tử, hàng giáo phẩm, đại hội dân Chúa phải công khai lên tiếng bằng trong sứ điệp dân Chúa rằng sự sống con người là quà tặng vô giá của Thiên Chúa đã trao ban, không ai được quyền hủy hoại hoặc là gây tổn thương. Con nghĩ phải chỉ rõ mặt, đặt đúng cái tên tội đó, gọi là tội vi phạm sự sống và không ai được quyền. Con nói rõ như thế thì những nghĩa trang của chúng con ở Thanh Nhi mới được. Vậy thì chúng con xin rằng trong thời buổi kinh tế thị trường này, chúng con rất mong có một sự phối hợp giữa ngành y nha dược của chúng con với các cơ quan công giáo khác. Con thử lấy thí dụ như là Caritas. Điểm thứ hai, chúng con mong có một vị tu sĩ linh mục gọi là dành toàn tâm hơn cho cái mục vụ rất quan trọng là mục vụ bác ái trong ngành y. Chúng con xin một lần nữa cảm ơn đại hội và chúng con mong ước rằng trong sứ điệp gửi đại hội dân Chúa sẽ minh định, công khai, tuyên bố, nói rõ, huấn luyện lương tâm tín hữu Kitô giáo Việt Nam rằng không ai được vi phạm vào sự sống. Bởi vì nếu một người con gái đó đã chấp nhận phá thai thì coi chừng cái người con gái này, rồi người bạn gái của người đó, rồi bao nhiêu người khác sẽ thấy rằng cái sự giết người cũng không quan trọng nữa. Và như vậy nền văn minh tình thương bị thua và nền văn minh sự chết coi chừng thắng. Giống như trong tài liệu làm việc đã nói rằng hình ở Việt Nam hiện tại bóng tối ánh sáng, nhưng bóng tối coi chừng lấn át. Xin cảm ơn.